Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể chuyện và vấn đạo Đức Thầy. Mật truyền khẩu truyền. Khẩu truyền khẩu, tâm động thần tri. Ngày hôm nay, chúng tôi đã tìm được đặng lợi, tìm được cái phương pháp lập lại trật tự cho chính tôi, khai mở những nghiệp chướng trong nội tâm tôi, mới thấy rõ tôi là người đáng tội. Nếu tôi không có tội, tôi không có tiếp tục làm con người mà hầu tôi bị giam hãm trong thể xác này, mà tôi cũng không biết hồn, mà không biết xác. Cũng không khác gì một phần hồn đang ở địa ngục, không biết ngày mai sẽ xử tội gì. Chúng ta không có nên nghĩ xấu cho người ta và không có nghĩ trù cho họ chết sớm, không có. Nhiều khi lực của bề trên hạ giáng như vậy để hành họ, nhưng mà mình biết được mình cũng phải cầu xin bề trên độ cho họ thức tâm. Đó là bề trên thử coi mình có hạnh không, chứ còn mình nghĩ xấu về người ta không được. Người ta có quyền nghĩ xấu, vì người ta chưa hiểu mình, tri kỷ, tri bỉ, họ biết mình rồi thôi, mình là bản thân. Còn họ chưa biết mình, thì họ suy đoán sao cũng được, rồi không sao, có thất thoát gì mà phải lo âu. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, cái pháp này mật truyền và khẩu truyền? Đạo đi theo là đạo lạc hậu, tự thức, tự đi mới là văn minh. Thông thiên là gì? Thầy đi khỏi đây, ai có khả năng thay thế thầy? Càng ở tù thì càng phát triển được tâm linh, đừng có sợ. Càng gánh vác thì càng hiểu giá trị của dũng chí ở đâu. Thầy làm việc trên kia là sao? Ông Tám có xuất hồn về Việt Nam không? Thần thông là gì? Khi nhìn thầy xuất hiện, rồi trong thời gian thầy có mặt hội trường, thì con và số bạn đạo bị cảm xúc nước mắt trào ra liên tục. Khóc không kiềm chế được là sao? Tại sao mấy ngàn năm sau người ta chửi thầy nhiều hơn? Khẩu truyền khẩu thì như thế nào? Tâm động thần tri là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Nó tu chưa đúng lúc, nó tu đúng lúc rồi, cha nó phải phục. Khi mà nó đúng lúc rồi, nó xuất ngôn khác đi, cái âm thanh nó cũng thay đổi và cái từ tâm của nó cũng khác. Cha nó có nói gì, nói cũng phải sợ và kính phục nó trong thâm tâm. Chính cái trì kỳ chí thành đạt của chính nó, chính tôi là người ở trong tình cảnh đó. Thầy giảng trên 1000 cuốn băng, không có thiếu một sợi tóc. Các con biết đọc, biết nghe, biết học, tới nơi, chịu học. Đức Thầy từng nhắc, cái tu khai mở tâm thức, siêu đẳng, nó khác hơn người phàm, mà phải có hành mới nói được, không hành không nói được. Cho nên vô vi phải thực hành, không nên dùng lý thuyết, nói tùm lum rồi dẫn sai khói óc của mình. Thực hành theo khả năng mình. Ở đời không có tiêu xài nhiều, người tu không có xài bậy. Có tiền cứ làm phước không sao, làm phước sẽ được phước. Rồi lo tu thiền, lo làm việc, lo tu thiền. Đời đạo song tu, hai bên phước đức đều có, cân điều, thì cái nạn tai nó không đến với mình. Chỉ có khói óc và tay chân con người kiến thiết thành mà thôi. Chúng ta có khói óc, có tài chừng, chúng ta không truy tầm phần thanh tịnh của khối óc đó, thực hành trong dũng chí để đào ra cái hạt kim cương sẵn có của chính mình, lóng lánh trong óc các bạn, không bao giờ bị mất, quý báu vô cùng, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn, chính đó là điểm linh quang, tức là bạn. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tích thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Sau đây, qua những lời kể của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, những thời điểm khác nhau trên đường du thuyết, cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
đâu có phải, đúng không phải, nghĩa là con gặp thầy, gặp một người bạn thân thiết đồng hành nhiều kiếp, bây giờ lại được thầy để cùng đi trở về. Hôm nay của thầy bạn đó, ha, thế đâu không phải.
Chúng con muốn hiểu mà như thầy làm thơ đó làm như cách nào mà bằng tiếng Anh Lê hay của thầy mà thầy không có học.
Dễ ờ. Dễ ờ. Kiếm gì bạn bè ở trên. Làm ra đi. Không sao.
Còn sao có hồi mà cái hồn mình nó sức, nó thích, nó học được, mình ta mình về nó quên hết thầy.
Tại chỗ này chưa mở trường. Cực thanh, khúc dưới cực thanh nó như. Cho nên mình khi mình làm thơ biết cái vô vi này cái nào bí rồi mà làm đi hết rồi nó ra bí chừng nào làm nấy nó sẽ hay nó mở ra. Ở trên đó chị tiên thầy ghé qua thầy chỉ dễ lắm, chính tôi làm được mà, tôi làm được, người ta cho tên tôi cũng làm được.
À, kính thưa thầy, như chúng con đây khi mà ngồi thiền là để con được xuất hồn đi ra khỏi bản thể để mà đánh lễ chư Phật chư tiên. Còn như phần hồn của thầy ở trên cõi trên kia, thầy ngồi thiền thầy xuất cái gì? Cái đó là bất cứ vật.
Người ở thế gian cầu xuất hồn đánh lễ Phật, còn người làm việc cần phải đi ra nhà.
Tôi làm xe đò, rồi xe hàng cũng vậy. Mấy thằng lơ tôi là cũng phải ngon lành. Thứ lơ là nó phải bận áo dầu nhớt được không chịu. Giờ làm việc mà dầu nhớt được mà ấy rồi mình phải đi dẫn, đi may bộ đồ ngon lành, dép đàng hoàng đi chơi với tao. Tôi ngót thấy nó thấp hèn hơn người ta làm sao nó làm việc được. Nó thấy nó ngon lành như ai nó mới làm việc được. Cái dẫn người đi ăn đồ tay vô ngồi, tay ngồi đó mày ngồi đó. Ăn mặn quá. Mà nó thấy thế nó không có khó khăn. Suốt cuộc đời nó không dám bước vô đó. Nó thấy không có khó khăn. Đi vô nhà hát lớn vĩ đại. Vô đi coi hát với tao. Cho nó quen. À. Nó thấy nó khỏe quá. À. Rồi sau này nó hiểu hết rồi. Nó là mình là nó giao cho nó làm. Tụi bây bó đói tao thì tao phải chịu, tụi bây bó đói tao, tao có ăn hoài, tao không thèm ngó tới chiếc xe, tao không thèm lo tới, rồi tụi làm đồng hát như vậy, đồ nào đứng kia đồng hát. Tụi nó ăn uống sang lắm, nó làm việc nó phải sung sướng chứ, có tiền vô bao nhiêu đó phải chi tiêu cho nó trả. Rồi tụi đâu có thèm, tụi làm nghe cũng vậy, làm cái gì cũng vậy, tụi nó ở đây, nó làm sao nó làm tôi không biết. À, ban đầu tôi thương nó một cách lo lắng, từ cái gì tôi cũng lo hết, xong rồi lên tiến lên vĩ đạo làm ăn được rồi thì mấy người lo sao lo tôi không biết. Rồi mấy người thương tôi nhờ nhé, tôi làm gì khác. Tôi con mã tốt mà con ngựa tốt, tôi đâu có đi ăn cái cỏ cũ, không bao giờ ăn cỏ cũ, làm cái mới hơn, cái gì cũng ra cái mới hơn à. Không chịu ăn cỏ cũ. Thành ra không phải nói tôi khoe khoang, nhưng mà mọi người được rằng tôi và tôi lưu ý những người đã được tôi được làm phải cố gắng học tập. Cuộc đời lớn lên một tuổi một khó khăn, một tuổi một sự đau khổ dồn dập, mà mình có kinh nghiệm rồi không bao giờ nó dồn dập được. Mình tự chủ, không sợ nữa. Mình phải tiến qua, không nghĩ lại nơi ai. Tôi phải có chuyên môn để tôi xây dựng cơ đồ tốt đẹp. Tôi mới thấy gia đình hạnh phúc. Tuổi trẻ nên học. Tôi ra đời đâu có đồng xu nào có cha mẹ. Tôi đâu có đi vô trường học. Tôi lượm giấy rách tôi học không. Nói ra nhiều người cũng khóc. Tôi lượm gió rác tôi đi học chỉ tay. Mấy cái thơ ta viết này kia kia mà tôi đi lượm. Lượm về rồi tôi kêu bà chị mua cuốn từ điển đi xe nè. Bà dẫn đi chợ mới bà mua cuốn đi xe nè. Tao cho mày lần này nữa thôi. Không có mua cái gì hết. Không gì. Bởi vì mình nhỏ bệnh quá không có đi học được. Mình lớn vô mình đi làm, mình đi nhờ cuốn từ điển, tôi thấy cuốn từ điển tôi khoái. Cuốn từ điển là tôi học hết, tôi không cần biết cái gì hết. Mua cuốn từ điển cho. Rồi bà làm rồi. Rồi cái đi vô tôi chỉ cái cuốn từ điển là đêm nào tôi học tới 3 giờ khuya. Tôi còn giỏi hơn mấy thằng kia nha, tôi đi coi cinema tiếng Pháp tôi hiểu hết, mấy thằng kia không có hiểu. Học là học ghê nữa. Còn ăn lê tôi cũng học đại, mở ra vô, nghĩa là trưa đi làm việc, cái giận nó nói gì nói, tôi lạc nó bên anh nó nói sao, tôi xét rồi tôi nghe bên ông Tàu. Tôi nghĩ ông Tàu qua Việt Nam, tôi biết mẹ gì, tôi gặp mấy bà Việt Nam, bà nói thét là ông bây giờ cãi lộn với mấy bà đó được rồi. Thì tôi lạc bên kia tôi cãi lộn được kia. Tôi đâu có sợ tôi học đại tôi biết nó. Cho nên tôi phát âm chính xác. Nhiều người phát âm không có chính xác. Để nhờ học ở trong đường anh vô. Đâu có tốn kém gì đâu. Nhỏ lớn gia đình không có tốn kém tiền học tôi gì hết. Tôi lượm sách lượm giấy tôi làm thôi. Mà khi mà tôi làm cái đơn chuyển pháp rồi ông già ông hỏi chứ mày học ở đâu. Tôi lượm mấy cái giấy tờ của cái thùng rác của hãng Delivery đó, hồi trước tôi đi chơi tôi chạy về đường tôi lụm vô tôi hay quá, cái nào hay tôi chết. À tôi chết rồi tôi cộng lại tôi làm một đơn tôi làm giùm cho ông cậu tôi hết hồn. Thằng này làm lễ quá nó học ở đâu kìa vậy. Ông già đâu có thấy không bao giờ tôi học trong nước như là giờ đây là tôi đi chơi rồi không bao giờ tôi học. Chú quả tôi làm lung tung hết, 3 giờ kia tôi dậy thắp cái đèn. Chết. Cái chữ tay mình tra địa điểm hiểu rồi ha. Tìm một cách làm một câu cho nó nhớ. Cái câu nó viết lên một lòng. Viết hoài, viết rất giấy luôn. À, rồi liền bỏ. Bữa sau đi lượm cái khác gì đó. Thành ra tôi làm ở trong cái hãng đó. Ông Tư ông nói sau này bạn nó giao hết cho bạn. Tôi có biết ông Lê nó mà giao không? Nếu vậy mà sau này bạn biết hết mới lạ. Cứ tung nhưng mà nó biết. Tôi chú chú tôi làm. Mình hồi nào giờ đâu có học Odetic Commercial. Nó ở trong cái flat Odetic Commercial. Phải làm rapper international. Đâu phải giờ. Làm cái báo cáo như là. Như là người ta dòm mấy người học. Mấy người chú tài học. Này kia nọ ở đây dòm nó. Mà làm 3 ngày chứ sao. Tôi đâu tôi sắp đặt hết rồi, tôi làm nửa tiếng đồng hồ tôi đem nữa. Thằng kia nó nói thủ xin mời tới bây giờ tôi không thấy anh làm mà sao anh nói nửa tiếng đồng hồ anh giao tôi đến nửa tiếng. Thì cái tài liệu nó đâu, tôi lấy mất thư ký tôi, trong tôi gỡ hết trong đầu óc nó, chứ mà tôi kêu qua nó đánh rốt chỗ nào hết rồi, yên hết. Tôi có cái cassette đó, mà nó vô trong bàn tôi, nó thấy nó thùng giấy tờ lộn xộn hết. Mà tê lấy dài dài gì mà làm sao anh trả lời được, tôi nói anh coi có ngày nào tôi trả lời không được đâu. Chỉ có anh nó không trả lời được chứ một tôi. Cái tôi dồn cái bàn nó tôi nhức đầu đi, mà ông nói có bốn cái telephone mà ông còn gì đó giết đạo chứ giết năm gì đó. Làm thơ làm chi luôn đó. Rồi mà đâu đó tới chiều là có trật tự hết. Nó làm vậy. Nhờ cái thanh tịnh cho nên cái tu này nó có giá trị ở chỗ đó. Tôi không có học nhiều mà tôi nhờ thanh tịnh tôi đạt tới được. Cho nên các bạn cố gắng tu các bạn sẽ đạt nhiều cái. Tự mình phải kinh sợ mình. Hay hơn một đoạn. Người đã học còn sẽ tiến hóa nhiều hơn. Còn giỏi nhiều hơn. Cũng như tụi này nó học chữ pháp sau này cái chữ đó mà hồi trước nó hiểu cái ý nghĩa đó nó bỏ rồi nó hiểu những cái ý nghĩa khác. Cho mấy tụi ở bên Pháp mấy thằng science politics rồi này kia nó tu một thời gian rồi nó tôi cũng học cái chữ đó mà bây giờ tôi xài khác rồi. Hiểu cái nghĩa khác hơn cái cái đầu trước cái đầu trước xài không được. Chính nó đó. Cái thông minh vượt mức của nó còn. Từ sáng suốt đó. Cho nên ráng tu đi để học. Còn nhiều cái phải học. Khi mà chúng ta thanh tịnh thì bất cứ cái nghịch cảnh nào chúng ta cũng tiếp thu và hóa giải nó được. Đó là học trong cái bài rồi. À. Chứ không phải nên tôi phải tốn tiền đi vô trường học tôi mới biết. Không thể. Muốn học là học. Tôi nói thiệt tôi đâu có học chí tạo. Sao? Khi thơ chí tạo tôi ra được mà. Bao chí đưa tôi coi tôi biết hết mà. Tôi đâu có học. Tới bây giờ tôi không thèm học. Cái thơ nào đưa tôi cách nghĩa cũng được hết. À, tôi làm bài thơ được. Đâu có phải giỡn. Để cho mấy người thấy rõ rằng cái tu này nó có giá trị. Còn nếu tôi muốn học là học không có mấy hồn. Một tờ báo thôi đủ rồi. Trong đó nó chính trị quân sự trong một tờ báo có đủ rồi. Học chữ gì cũng một tờ báo đủ. Học nát cái tờ báo đó rồi yên rồi. Không có khó khăn. Thôi tôi học chữ Việt Nam là tôi học báo hơn. Thơ thì lấy coi vậy. Rồi bỏ. Coi rồi bỏ. Đặt ra. Tôi học Việt Nam ở nhà dạy bập bẹ. Dần được dần xuôi đâu có bao lâu. Rồi biết đọc vậy thôi. Cho nên nhiều khi tôi bây giờ tôi biết nó cái coi ghê không ghê rồi nó lâu thôi trong đó. Tôi không có học. Nhưng mà tôi xài được. Nha. Nhiều người học ý hơn mà làm như tôi làm được. Kêu làm cho mỗi người bài thơ như hôm nay đó kiểu nó làm nổi không? Bể ốc rồi. Con nghĩ ha.
Thì theo trong tôi Phật đạo tôi có nói khi nào bị đảm quá đó. Cứ khi này khi kia cái việc làm hàng ngày đó mình chạy trong đầu thì mình nên sáu năm sau hay là mình khóc lên
bây giờ niệm ở đây cũng vậy. Bây giờ hàng ngày co lưỡi răng kề răng niệm cái niệm nghe trong tim này rồi thét rồi nó không có động, nó tập trung nó trụ rồi đó. Tôi nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật kỳ thật tôi khám phá được cái Nam Mô Di Đà Phật là hồi đó tức ông Phật nó nói Nam Mô Di Đà Phật tức không. Bởi vì tại sao không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho nó gọn cả thế giới người ta mà nói Nam Mô Di Đà Phật xong tìm niệm Nam Mô Di Đà Phật cho đến nỗi tìm ra sau cái điểm đó Nam nó trụ này và trong này mình thông rồi bọc sáng rồi Mô bọc 1, 2 nó có chảy. Đó là luồng điểm trong cơ thể cũng như âm nhạc nó mở sau cái đó rồi cái này mình thấy sung sướng nhẹ nhàng. Tìm có sau cái đó rồi tôi mới thấy đó là cái chìa khóa đi đâu cũng có sau cái đó thôi, không có ngoài sau cái đó là cái cây cỏ này nó cũng đã sống trong cái nguyên lý nó có lửa này, có không khí, có nước nó phát triển lên thế không, nó có màu sắc, có linh cảm nó biết nó thấy không.
Thế này như đi ra thăm mộ đó, thăm mã
thế, thăm mộ làm chi?
lâu lâu ra ngắm xem đất cát nó là cao
không có ăn
thì mình nếu mình cần là
cần là cụ thiền và cụ cầu xin nhau được siêu thăng tịnh độ, cái đó là chánh công, cái đó là gửi thẳng tới chỗ.
Còn đứng ngoài mộ mà
có ăn chung gì đâu,
niệm Phật hay
ông đâu có ở chỗ đó, người ta ở cái chỗ khác rồi.
Thưa thầy, cái đầu con giờ cứ quan niệm Nam Mô Di Đà Phật cho cái cách làm cho vậy.
Nó rút đó, nó rút.
Hãy niệm là nó kêu
niệm. Để nó rút mà càng ngày đây rồi chị sẽ bớt ăn. Bớt ăn cũng như thời gian tôi ăn có trái cà là tôi được ăn cái kia. Thay cái thực phẩm ở trên kia, uống ly nước trà trên kia, ăn những cái gì ở trên kia, tôi ăn cơm nước sôi lúc đó đó. Là tôi được ăn những cái gì trên kia tôi mới ăn cái gì không mà tôi uống ly nước sôi mà tôi không có gì ăn. Mặt mày tôi đâu có hồng hào được. Chị thấy ở Việt Nam tôi hồng hào chứ. Nhưng mà tôi có ăn cái khác, tôi mới hồng hào. Thấy không? Tôi không có tình dục như bà Tám nhưng mà tôi có người yêu. Ở bên trên. Cho nên mặt mày tôi lúc nào cũng tươi trẻ hết á. Chứ không phải như những người ở thế gian đi kiếm người yêu rồi mặt mày nghĩa là càng ngày càng tối tăm. Hơi thở càng ngày càng yếu, tôi không có. Mình phải biết, có đi tới trình độ đó nó mới thay thế cái đó. Thay thế rồi mình mới dứt khoát ở dưới này. Còn dưới này, coi như con chưa gặp cô tiên, con gặp cô tiên đố mà con thèm giờ tới bà này đâu, nó không chịu đâu.
Có một bệnh viện ở Việt Nam á, tôi chị không có trông cứu gì bằng gì, chị mà nói chuyện không à. Nhưng mà nó ở đằng kia mà nó múa, nó là võ sĩ múa như ngộ không, nó tới nó đánh tôi. Nhưng mà tôi chỉ đánh có hai ngón tay trong tay ngã gục rồi tôi đánh một ma, không ai đánh con người. Nó hỏi bác sĩ mà nó đi tới kim chích rồi nó bắt bác sĩ xịt mũi luôn á. Tại sao là võ sĩ mà? Tất cả hai ngón tay, mọi người ở xung quanh sợ ghê đó. Tại vì ông nó võ sĩ có tiếng mà. À, ba đu ở Việt Nam mà. Tôi kêu mấy người qua rồi nó đi gần tới rồi. Tôi chỉ đánh hai ngón tay thôi. Tôi đánh con ma đâu, không phải đánh võ sĩ. Tôi chỉ kêu tên Nguyễn Thông. Chào xuống đi. Đi khóc. Nên nó kêu tôi đánh ông. Gặp ông Tư, đòi đánh ông Tư luôn nữa. Nhưng mà lúc tôi đứng trước mặt đó, nó không nhận ra. Chỉ khóc mà thôi. À, cho nên cái đó là bác sĩ và khoa học về chưa có tìm ra.
Vì bệnh dịch cứu quay trở lại. Tại vì cái hồn nó bay ra, nó bắt được cái hồn
nó bay ra. Nó ép cái hồn.
Bắt buộc cái hồn.
Phải tới
nó. Tại sao
nó bắt nó ở Adapte sao vậy?
Tại sao nó bắt đánh gì vậy?
Nó bắt đánh Adapte, nó làm con người mê mùi. Cái điểm của con quỷ nó mạnh lắm. Adapte là sau này thì con người bất tỉnh.
Tại sao đánh bác sĩ gì?
Nó đánh như là nó đi tới thì nó sợ tôi đánh nó ra.
À, để chăm,
nó ra. Bởi vì trong chú có cái 13 huyệt đuổi con này quỷ hay con ma ra khỏi thế này. Nó 13 huyệt, nó biết 13 huyệt đuổi quỷ nó biết chưa? Nó chỉ vậy.
One age, something. The
đâm người là bị thằng kia mình là mất máu, cái cầm cũng biết hại, cái máu nó chảy đều, cầm cái cầm đi để cho nó thay vị, trong cái việc này để cho nó xả cái gan cho nó mát, bởi vì nó không ngủ, thì cái gan nó nóng, mất ngủ nó điên nó đâu ngủ, cầm ở đây cho nó xả cái gan, hàng gan này, tối cầm ở đây những người mà nằm chim bao hay mớ thằng bảy thằng bà cầm cái này. Tùy theo cái cách sử dụng và bắt mặt. Trong ở Việt Nam con nó bị nhập vô rồi nó nói là vợ là chồng này kia cái nọ. Trong rồi cái anh khai là tôi biết ông mà. Tôi sợ ông mà. Ông tha tôi nó nghĩ tôi đi về thì tôi cũng dám nhập nữa này kia kia.
Cái
mà ba lần ông chứ
không nhập
là bà. Nó xin lỗi này cái nọ, tôi mới kêu nó hứa. Hứa rồi sau được ngày qua với sau lớp sáng con kia cũng nhớ thằng nợ rồi, tới nữa, tới trăm nữa. Trăm nữa nó thay, thay hết tận chuyện nó rồi chứ. Nó là giết vợ nó. Sau nó sợ bị bắt nó tự tử luôn. Giờ nó thích gặp bà, gặp cái sáng nó thay đầu cả cái nhà nào. Tháng nào tên gì ở đâu, ở cảnh sát để đi dưỡng nó lại. Nên bác sĩ đâu có biết chuyện không ai. Ở bên Cali thì vừa rồi đó có bác sĩ chỉ kinh cái cách nghĩa cho bác sĩ rõ là con ma thì cái điểm sạch, con quỷ thì cái điểm sạch. Cách nghĩa cho nó hiểu. Cho nên con ma luôn luôn gặp nhắn vào mắt mình, nó đang nhớ tay sẽ là con ma. Mà nó hay nói láo, nó nói con, nó nói những người đó nói. Nhưng mà nó nói nó hứa đủ thứ rồi, nó nói láo rồi đêm mai nó bỏ ước rồi nó không có một cái gì em ơi.
Trước hồi trước ông Tám chưa tu mặt sẵn kia. Bởi vì học giả dẫn nó là đặc liệt. Sau này không có, đổi tướng hết rồi, mặt mày đổi hết rồi. Họ đã có tưởng ông Thích Ca mà muốn nói đạo cho ta nghe. Thấy cái pháp này hay, muốn đi ra nói cho ta nghe, không ai nghe. Họ nhìn mình là họ ghét rồi, buôn bán rồi nói. Tu cái gì, cha mà tu, nói vậy. À, rồi bây giờ muốn tưởng ông Thích Ca, xin Ngài cho con cái mặt giống Ngài chút đi. Nói lên, tự nó nghe, nó nghe. Bắt ông bắt. Trưa thiền, tôi hãy thiền 12 giờ trưa. Cái mặt ở dưới, úp bên dưới cái sàn. Tay cứ vuốt, tôi vuốt vậy đó. Cho lăn, dần thẳng. Từ bi, thấy dễ thương, mà cả ngày cứ nghĩ tất cả trên đầu. Đi bộ từ chợ lớn xuống đã cao nghe ông thư giãn, mình nghĩ người ta đi tìm ông Thích Ca còn xa hơn, cứ dịp đi, đi ta. Nó sáng ra. Rồi về dòm lấy cái đèn bịch lạp mà mấy bà thờ thổ thần, thấy cái bóng, thấy cái cây bịch lạp, thấy cái bóng riêng nữa. Rồi nhìn cái cửa sổ, thấy cửa sổ khác nữa. Thấy nó có cái cõi kia nữa. Đó cũng cảm thức. Rồi sau cái ngồi thiền thấy cô gái đẹp thiết ta. Nhưng mà ở trăng trường mà tay ngọc ngà, dễ thương, nhìn. Ngồi thiền đối diện với giấc tường mà thấy cô gái đẹp thiết ta, ở thế gian không có. Từ đó mình thấy bên sông bên kia. À, trong thức mình nói đây là cái sông Mỹ Nghệ. Bên kia ở mắt mình quá. Mấy cô tiên nó lắc mình quá. Lúc đó là thấy sung sướng. Nhưng mà tự nhắc mình không nên mê. Không nên mê đàn bà. Trong cái tâm nó không chịu. Nó không chịu qua. Rồi sau này qua tới bên đó rồi gặp cũng không có. Cái tâm không có động. Mà thật sự họ đẹp hơn thế gian nhiều lắm. Đẹp lắm. Nhưng mà cái đẹp đó là cái đẹp thanh. Thì cảm hóa tâm thức của mình tu tiến đẹp không phải cái đẹp khuyến rũ cho mình hướng về dâm dục, nó có cái hay đặc biệt ở chỗ đó. Gặp biết bao nhiêu chi cô mà có cái gì vậy đâu, toàn là hướng độ mình tu, nó hay ở chỗ đó. Cho nên hồi đó ngày đêm được khi cứ ngồi thiền, cho nên bị chửi quá chừng gia đình ghét. Yeah. Không ai ưa, đi ngang là họ giả bạc tay rồi. Không ai ưa. Ngồi gì mà ngồi ngày ngồi đêm sung sướng. Thì mình chỉ biết là cảm ơn họ thôi. Phải quan làm ơn. Họ hướng độ mình. Họ đánh bạc tay. Mình cũng thấy rõ là họ thương yêu mình quá. Họ mới đánh. Họ muốn cho mình được. Chứ không phải họ ghét được tôi. Họ thương. Họ sợ mình tu điên. Họ mới đánh bạc ta. Thành ra cái tu khai mở tâm thức siêu đẳng nó khác hơn người phàm. Mà phải có hạnh mới nói được. Không hạnh không nói được. cho nên vô vi phải thực hành, không nên dùng lý thuyết nói tùm lum rồi dẫn sai phải không? Thực hành theo khả năng. Mình ở đời không có tiêu xài nhiều, người tu không có xài vậy. Cái tiền mình cứ làm phước không sao, làm phước sẽ được phước. Rồi lo tu thiện, lo làm việc, lo tu thiện thì đỡ đạo sanh tu. Hai bên phước đức đều có, cần đẹp. Chỉ cái nạn tai nó không có đến. Cho nên ông Tám 67 tuổi, ông Tám còn thèm gì làm phước. Đi đây đi đó là phước, nói chuyện nãy giờ là phước. Thèm lắm. Cái đó căn bản của người đạo, phải làm, phải nói, phải giúp đỡ người ta mọi chuyện. Thay vì cho người ta ăn uống no rồi người ta bệnh dục không nghe, mà cái này nói nghe rồi họ không có bệnh. Thế
là khi mà nghe thầy nói vừa nói, khi mà thấy mình rằng là đang khổ như vậy, không thể chết được.
Chân chết được, bởi vì khi người ta như vậy mà người ta tỏa cái thanh quang cho mình, cái tâm mình không có nghĩ gì tình dục. Không thật, không có chút dơ bẩn gì được. Mà mình nghĩ sao? Tay ngập ngà đẹp như vậy thì thôi, nó tưởng nhớ, mà nhớ cảnh đó là cảnh thanh nhẹ, mà nhớ tới là cái ấp nhẹ nhàng. Không có nghĩ về việc.
Thưa thầy, lúc đó thì trình độ của thầy cao rồi, nhưng trình độ của con có.
Thì trình độ anh có anh mới được thấy chứ, không có trình độ làm sao cho anh thấy được. Khi mà thấy được cái đó rồi, đó mà anh nghĩ gì tình dục, không có.
Nhưng thưa thầy, bây giờ con ông đi ra đường thấy cô gái đẹp, nghĩ tới tình dục mình làm sao mình kiềm chế được? Nhiều khi niệm Phật nó cũng không có đi.
Những cái cần cái đó là niệm Phật chứ, đi chứ sao không đi? Mình có người có học, có tri thức, có gia can, mình phải xét lại mình, dòm lại mình liền, đừng có dòm người đó nữa. Tại sao mày còn vậy? Mình hỏi tụi nó, lục căn lục trần do không phải phần hồn đâu. Tới cái nó ồ lên đó à, đẹp lắm mà. Mà ông chủ nhân ông chấp nhận thì nó kéo ông chủ nhân ông đi dự hỏi. Mà ông chủ nhân ông hỏi cho tụi bay muốn gì, trả lời rồi sao, đẹp rồi sao. Đặt câu hỏi đẹp rồi sao, bây mày nói cái đẹp ta nghe. Rồi mày lấy được người ta không? Mày lấy được người ta mày nuôi nổi không? Mà hỏi chắc nó tiêu à. Đặt câu hỏi nó tiêu à. Chắc chắn như vậy, anh cứ đặt câu hỏi tới là nó tiêu. Còn trên kia khác à, trên kia anh thấy cái gì cũng là độ. Mà lại, tâm không có nghĩ vậy. Cứ việc đặt câu hỏi, bất cứ một cái chuyện gì, cứ đặt câu hỏi rồi sao, xét à. Là nó lui rõ ràng, anh mới chia ra hai con. Hồn làm chủ lục căn lục trần, lục căn lục trần phải thưa lĩnh của hồn. Khi mà lục căn lục trần phục rồi, thưa lĩnh của hồn, không bao giờ có sự nhâm dục trong nội tâm. Còn thả lắm rồi thì nó thèm á, căn lục trần nó thèm rồi, chữ nhân âm phân ra không nổi rồi, tưởng là chủ nhân âm chạy theo, đúng luôn, đúng đường nó làm bậy rồi mới biết á. Ăn năn cái niệm Phật được rồi á mới đặt được câu hỏi cho được căn lục trần. Ráng niệm Phật rồi đặt câu hỏi. Ai thắc mắc gì nữa? Giận ai như ai cũng nói chuyện được. Giận ai?
Còn những người mà ngoại quốc ở trên thế giới thì cũng phải cho họ biết nguyên đế đó.
Vậy mà tôi ở Phi Luật Tăng thì tôi cũng nói xét nó ra ăn lê. Mình học ở đâu mà nói cảm động, người ta mất rơ lụy.
Cái đó cũng nói. Đóng giảng về tiếng lê chắc là cái đồ ra lên riêng gì.
Không biết, thế gặp anh nói. Chừng nào nó mở lý xăng rồi cho chăm cứu, nó vừa chăm vừa giảng là nó đâu cũng tới. Cần phải rủ, tự nhiên. Cho nên ở Phi Luật Tăng, ông Phi Luật Tăng rủ người này tới nghe, người này tới kia, nghe. Chấm
nữa. Ông Tám còn thấy rằng
không có vụ đăng đàn thuyết pháp, khẩu truyền khẩu.
Con thấy rằng một số người Việt Nam, dù tu trong pháp môn mình hay tu trong bên Câu Đài, hay tu bên Hòa Hảo, hay tu vài pháp môn khác như Bửu Hương Kỳ Sơn, vân vân, đều được biết cái thiên cơ kỳ này. Trong khi đó ông Hàn Quốc ít ai biết tới.
Nên phải thanh lọc lắm. Vì nó hưởng thụ nhiều quá. Đâu có phải mảnh đất Việt Nam à. Sẽ thanh lọc hết toàn cầu à. Dữ lắm à. Mình lo tu để coi thôi, rồi cái tùy duyên trợ hành là ai ấy thì mình chỉ thôi. Còn biết thì mình nhiều khi mình cũng chỉ lung tung mà đâu có mấy thằng thành. Khó lắm.
Vậy thì thưa ông Tám, mình cứ tùy duyên mà tới đâu nói được tới đâu.
Tùy duyên trợ hành là tùy lực lượng của mình. Nói vậy chứ có lâm thần làm việc đồ đủ chuyện đâu phải mình làm đâu có thành sự. Mình đâu có làm được cái gì, nhiều khi mình nói ra rồi mình thấy mình ngu trân, còn biết khí gì đâu. Ở bên trên ta làm.
Tại vì đọc sách dễ con biết thì con cũng có học tiếng Nho. Thì con đọc sách thì con nhớ thì thấy hay quá.
Tôi cũng học tiếng Nho cũng như anh, nhưng mà tôi cách nghe được.
Thế là kể thưa rồi, con không biết là phải có kể đâu. Nhưng khi thấy được đọc là nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp. Học vương hà thứ động lâu. Gia gia hộ. Thiên hạ hà sổ bất thái bình.
Đó. Đó. Nhất thiết tất cả. Đây đưa lên tôi đọc từ câu thì chúng ta nhớ như được từ chữ như cả như vậy. Cả chúng sanh là nói về phần hồn thì giáng sanh vô sát nghiệp. Tất cả là nhất thiết đó phải không? Chúng sanh vô sát nghiệp. Thập phương hà thứ à, hà thứ động đao binh à, mười phương không có cái xứ nào mà không bị động hết. Không có động thành cái xứ. Không có động đâu có thành cái xứ. Không có hoạt động. Không có xứ nào không có động. Ừ. Thì gia gia hộ hộ à, đồng tích thiện. Gia đình nào cũng muốn có sự yên ổn toàn hảo cho chính mình. Thấy chưa? Như là thiên hạ ha. À, hà sầu bất thái bình. Người ta vì chuyện gì mà không đem lại sự thái bình thì cái mình
hà thì chỉ cảm thấy
thấy không, hà sau là người ta hỏi vì chuyện gì
mà không
thái bình. Tuy nhiên anh làm gia trưởng trong nhà mà anh cứ bực tức, anh buồn hoài, anh hận hoài, anh thù hoài, anh giàu hoài, anh lao hoài, gia đình không sao có thái bình. Vì gì nào? Vì cái sân si, vì cái sự tâm tối nó biến động thì làm thái yên được. Thôi cái này người ta cũng giải minh lý cho mọi người. Vì nguyên căn mình không phải là không. Nhưng mà mình càng đi càng thấp càng xuống càng không tối. Thấy không? Mà mình hướng thiện qua giải rồi thì không còn. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp mà đâu có cái gì đó. Trở về hư không rồi. Trở về hư không đại định là vô sát nghiệp. Nhưng mà càng ngày càng không tối, càng ngày càng không tối, càng động hơn. Thế gian trần trượt và nó không yên ổn. Mình tạo cho cái tâm mình bất ổn, cho nên mình phải giữ sự thanh tịnh. Cái này là thiên tu mà thôi.
Chính tôi trước kia tôi đi tu, tôi cũng tìm đủ đạo giáo để tôi tu, nhưng mà rốt cuộc tôi thấy không có được. Tôi thấy chỉ Thích Ca là vĩ đại, và tôi tìm một cái đường lối rõ rệt. Chính người truyền pháp trên của tôi cũng vậy, tìm ra một đường lối để giải thoát cho chính mình. Thành ra tôi mới thực hành. Thực hành tới ngày nay kết quả đương nhiên đã có từ ở Việt Nam mấy chục năm nay. Và ra đến đây thì tất cả những bạn đạo đã từ Việt Nam đã học hỏi và đã khôi phục lại sức khỏe vừa tâm linh vừa thể xác. Cho nên mọi người đã phát tâm ra cống hiến và tự nhiên mời tôi đến nơi này, nơi kia, nơi nọ cũng là bề trên sắp đặt. Chính tôi là một người tị nạn đi ra 1978, làm gì tôi có tiền mà tôi được đi du du khắp xứ. Mà trong lúc tôi cũng là tị nạn ở tại Phi Lục Tân, mà làm gì tôi có tiền để cứu những người tị nạn tất cả. Nhưng mà trong sự phát tâm của tôi ở ngay tại tị nạn đó, tôi nói tôi sẽ cứu quý vị. Những vị đó thấy lạ, nói anh cũng là người tị nạn như tôi, làm sao cứu? Tôi sẽ cứu. Mà tôi đi một vòng, tôi nói đâu có người ta nghe rồi. Những người mà người ta vô thăm tại tôi đó, người ta dòm thấy. Những người cũng có đã thiền ở tại Mani, người ta dòm, người ta thấy, người ta thiền những cái pháp khác, người ta dòm, người ta thấy. Nó nói ông không phải tị nạn. Tôi nói tôi tị nạn có số đàng hoàng hay không? Tôi hỏi bà tên gì, bà tên Cầu Cơ, thì tôi cho cái tên. Bà về bà cầu cơ, thử cơ nói gì, nói gì sao? Thì cơ kêu bà hợp tác với tôi. Cho nên hợp tác với tôi rồi mới quyên tiền để cứu cho những tại tị nạn chúng tôi. Trong lúc tôi đến, không có cái mùng, không có cái mền, ngủ dưới đất. Còn khổ hơn cái cảnh cải tạo ở Việt Nam. Hôi thối đủ thứ, chúng tôi cũng nhờ bề trên giúp đỡ. Rồi người ta mới mời tôi đi chăm cứu. Từ người nhà giàu, tỷ phú cho tới tướng lãnh tất cả tại Phi Lực Tân. Họ sốt sắng giúp đỡ sau những buổi thuyết giảng của tôi đối với họ. Và những sự vấn đáp, thắc mắc của họ, họ mới đi vô trong tại Phi Lực Tân. Cho nên tôi làm việc liên tục từ 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ rưỡi tối mới được về trại. Chỗ này rước, chỗ kia rước, cứu độ người Việt Nam. Cho nên người ta thấy rằng họ ta còn rõ cái thiên cơ nhiều hơn. Vì ở đây, ở tại Mani đều là Thiên Chúa giáo nhiều. Họ tin Chúa và họ tìm Chúa trong khổ. Và chính những ông đó cũng những ông nhà giàu mà đang nằm dưới đất, bỏ xứ ra đi, cơ sở lớn lao cũng khác gì những cơ sở của ông hiện tại. Cho nên mọi người đã đồng ý, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu và giúp đỡ cho người Việt Nam hết mình. Thành ra một khi mỗi năm tôi đều đến Phi Lực Tân và tôi chăm cứu cho những người có tiền ở đó và những người đó tình nguyện bỏ tiền ra giúp đỡ, mua mền, mua mùng, mua áo, đưa cả tiền bạc cho những người tị nạn. Như trại Palawan, trại Bataan, trại Jose Favela ở Manila, chúng tôi giúp. Cái đó có phải bề trên giúp không? Nếu mà tôi không có lập lại trật tự và tôi không nhờ cái pháp thiền này thì làm sao tôi có khả năng làm được nhiều việc như vậy trong lúc tôi là một người tị nạn? Nên là họ sẽ rước, lúc đó họ rước tôi về nhà, nuôi dưỡng, chỉ lớn và giúp đỡ tất cả những người tị nạn, kể cả những sự lớn ở Mani cũng vậy. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi đã phổ biến rộng ở Việt Nam trong trại cải tạo. Và một số người đã tu trước khi bị bắt, sĩ quan, rồi vô đó phổ biến. Thành ra những trại, trong trại cải tạo Việt Nam bây giờ, những người mà được tu thiền, người nào người nấy cũng mạnh khỏe ra về. Và những người đó cũng đã ra đến đây và cũng đã gặp tôi. Và khi chúng tôi ở Việt Nam, cũng tôi cũng học hết những cái khóa đó. Khóa cải tạo tôi cũng có rồi, 13 tháng một tuần. Rồi tới cái khóa kinh tế mới, chính tôi cũng đi kinh tế mới. Đó. Mà đi tới đâu thì người ta đông tới đó, tất cả mọi người đều quý mến. Cái đó phải bề trên giúp đỡ không? Nếu không có sự sáng suốt đó, làm sao người ta đến với mình? Tất cả cọng củi, cây cây củi cũng không cho tôi chặt. Tôi đỡ ở núi sập, nước ngập lên, ngập tràn, lúc đó cái giường cũng sắp trôi. Lúc đó là có người ta rủ tôi đi. Đi là đi xuống tổ chức cho họ thôi. Tổ chức xong rồi tôi xin đi về. Nhưng mà họ nói rằng ông không đi thì chúng tôi sẽ chết hết. Hỏi tại sao? Vì anh em trong đó không có hòa đồng. Qua lời nói của ông Tám thì mọi người biết thương yêu, mà ông Tám đi thì nó sẽ giết nhau. Vậy thì mời ông Tám đi luôn. Mà tôi nói tôi đâu có tiền đóng. Một người 12 lượng tôi đâu có tiền. Nhưng mà rốt cuộc họ đóng hồi nào không hay. Họ chở gia đình tôi xuống rồi cái bắt tôi phải đi luôn. Thì tôi đi ra đây thì tôi có đâu có tiền bạc. Hồi mấy chục năm nay tôi ở Việt Nam chỉ giúp người ta không. Tôi làm cho hắn ghét, nhưng mà tiền lương tôi thì cũng phân chia cho mấy người nghèo. Chứ tôi đâu có, tôi sử dụng đủ trong gia đình tôi thôi, còn dư tôi không có lấy. Mà cả nhiều, nhiều cái affair lớn tôi cũng có lấy tiền bạc. Thì đó, vì đó nhưng mà họ rủ tôi đi. Những người đó cũng là khách hàng buôn bán. Và nhất định năng lý tôi phải đi. Mà ra đây tôi phải làm những gì còn tốt hơn về phần tuổi còn lại của tôi. Thì những bạn thiền đề nghị rằng phải nói cho tất cả đồng bào nghe, để cho họ ý thức được cái đường lối này. Và chính họ là người trách nhiệm của họ, để họ thấy rõ rằng họ là thượng đế trong cái tiểu thiền địa này, chủ nhân ông của tiểu thiền địa này. Mà họ chưa ý thức được nguyên lai bổn tánh. Với cái phương pháp công phu này, nhiều người hiện tại đã ngộ được và thấy rằng tôi phong phú nhiều quá. Mỗi người đều giàu có trong tâm thức và đã vượt qua những cái bài học xứng đáng. Và chúng ta không còn sự phàn nàn và không còn buồn bực nữa, mà vui vẻ và cảm thấy sự vinh hạnh của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người để tự thức tự tu, nhưng họ mới cứu độ tất cả chúng sinh. Cho nên khi nhân loại đó vì chúng ta đến bước chân đến đất Mỹ này, có phải người ta phải vì chúng ta không? Vì thực hiện tình thương và đạo đức mới cứu chúng ta. Thì chúng ta làm gì để đền đáp? Nếu chúng ta tu thành đạo thì chúng ta mới hoàn trả cái nợ được, chứ không phải là tiền chúng ta cho họ, họ đâu có cần. Vật chất chúng ta cho họ đâu có cần. Nhưng mà chúng ta làm sao sáng lạng hơn, vì chúng ta nhân cái cơ hội này để tiến hóa tới vô cùng, để cứu phần hồn. Trong lúc họ đang vì vật chất tranh đấu mà họ thích giác, họ không thể trở về. Qua sự ảnh hưởng của chúng ta thì cũng cứu độ được những người ngoại quốc. Cũng như tôi đi qua Pháp cũng vậy. Nhiều người Pháp hút xì kê ma túy, rốt cuộc nghe tôi giảng rồi mới trở về thực hiện. Rồi cũng xin xuống Pháp như tôi. Đó. Những cái hình ảnh đó chúng tôi cũng có mang đến, nhưng mà tôi có cơ hội để đem trình cho quý vị xem những công chuyện chúng tôi làm, chúng tôi đã làm. Toàn là để tự nhiên chuyển động, cho chúng tôi không có sắp đặt. Cũng như tôi đến đây, chúng tôi có sắp đặt. Tất cả chuyển động sao chúng tôi đến đây? Để tôi sẽ có tự nhiên. Để tôi sẽ có cái sự quyền vi của đại trên thôi. Chứ tôi không có xin gì đâu. Và không có đòi hỏi một cái gì hết. Tự nhiên như nhiên vậy. Như đến đây, chúng tôi đến đây, tôi ngộ quý vị. Nhưng mà lại có người từ Phi Lực Tăng bay qua đây và để cho chúng tôi có chỗ cư ngụ tạm trong một thời gian tôi lưu trú tại đây. Hỏi với cái tình thương họ dồi dào không? Họ đối với người Việt Nam tốt không? Những người đã thức tâm và học thiền và đem công hiến mà ngay từ Phi Lực Tăng đi qua đây và để lo chúng tôi có chỗ ở và lo đi chợ búa cho chúng tôi ăn uống trong thời gian tôi lưu trú tại đây. Đó. Cho nên cái chuyện phương pháp công phu này quý vị cứ thực hành đi, rồi mới thấy rõ thay đổi từ mặt này, từ thể xác, từ tâm linh. Và trong thực hành quý vị đã chứng nghiệm đi chùa, đi chiền, đi nhà đời đủ thứ hết, mà ngày nay quý vị lập lại trật tự, quý vị mới thật sự kính yêu những vị thiên liêng mà quý vị đã kính yêu. Vì chúng ta có trật tự chúng ta mới quý giá những vị đó, mà chúng ta mất trật tự thì chúng ta sống trong bán tín bán nghi mà thôi, thì làm sao chúng ta thành đạt được. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi sẽ đem lại cho quý vị thấy rõ và quý vị cảm thấy là hạnh phúc rõ ràng. Chính quý vị phải hành chứ không có ai hành dùng cho quý vị. Nếu Thích Ca đã hành cho chúng ta đã thành Phật sự. Ca đã nói là nhân nhân giai thành Phật, mà không hành làm sao thành Phật? Thấy rõ không? À, mỗi người có thể đem lại sự công bằng cho chính mình, mà không chịu làm là sẽ có công bằng. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi đem lại sự quân bình trong tư tưởng. Cái thể xác biết yêu, yêu thể xác, yêu cái thể xác quyền vi của trời Phật ân ban. Thể xác này là thể xác quyền vi quý báu nhất, người thế gian không có thể chế tạo, không có một khả năng nào có thể chế tạo cái thể xác của quý vị được. Quyền vi vô cùng và sáng suốt vô cùng nếu quý vị thực hiện và đắm được cái ngoại cảnh và xem được cái nội thức, lúc đó quý vị mới thấy rằng quý vị có một xác quê quốc triền miên tốt đẹp. Cho nên cuộc hành hương đã đi và đang đi chứ không phải chưa đi. Nhiều kiếp rồi, chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế, không có phải một kiếp. Và cố gắng lập lại trật tự tới ngày nay chưa xong. Học cái chữ nhẫn tới ngày nay cũng chưa xong. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự và để học lại chữ nhẫn mới thực hiện từ bi. Bi nó mới thể hiện cái trí, có trí rồi nó mới dũng tiến, thì nó mới chịu về quê xưa chốn cũ. Còn nếu mà chúng ta không chịu học thì nó được không? Được chứ. Nó sống trên bình yên thiên nhiên, sanh trụ hoại diệt rồi tái sanh trụ hoại diệt, cứ mãi mãi luân hồi như vậy. Thì biết bao nhiêu kiếp mới thành tựu, Cho nên Thượng Đế đã ban và mở sáng tâm linh cho mọi người và đưa những vị truyền giáo xuống thế gian để khuyến khích mọi người trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính họ và tự đạt lấy sự công bằng sẵn có của chính họ. Cho nên tôi nói miếng sắt mà quý vị đem liền ở ngoài bãi cỏ kia một ngày nào nó xét đi, rồi quý vị lấy giấy nhám quý vị chà đi thì trong đó nó có sự sáng rồi. Nó đã sáng từ lâu. Chứ không phải quý vị không có khả năng. Không phải ông Phật là duy nhất, không phải Jesus Christ là duy nhất, nhưng Ngài đã từ cái sắc thân tứ đại này và thể hiện cho chúng ta có, để ảnh hưởng chúng ta và dẫn tiến chúng ta rõ ràng. Mà chúng ta còn ỷ lại cứ kêu Ngài giúp chúng ta thì chúng ta đi lầm đường lạc lối. Mọi người rồi rốt cuộc cũng phải ra đi, đâu có ở đây được mà không tự hành chuyển để xuất hồn và đi học đạo. Có hồn thì phải sử dụng cái phần sáng suốt sẵn có của chính mình, trở về với thực chất của chính mình và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mới tâm động thần chi. Khi tôi tưởng Phật thì Phật mới biết. Mà tôi không tập trung làm sao Phật, mà tôi cúng ông Phật hoài, tôi sắp ông Phật ngay trong nhà tôi, tôi mã vàng cho ông Phật mà rốt cuộc nạn tôi cũng thấy mang, đâu có cứu. Mà chính tôi là người tự tôi sửa được tâm tánh của tôi. Bệnh do tánh sanh, cái bệnh thế gian là do tánh sanh. Động loạn ham ăn đủ thứ sanh cái bệnh. Mà chúng ta có trật tự, cái gì cũng vừa phải thì chúng ta mới sử dụng cái xe này lâu được. Cái tiểu thiên địa này là cái phương tiện, và cái pháp tu này cũng là cái phương tiện. Và khi tôi giải thoát rồi thì đâu cần những cái phương tiện này nữa, phải lưu lại cho người khác. Cho nên cái một cuộc hành hương vĩ đại của nhân loại trong cái cơ tiến hóa ở hạ nguyên này rồi sẽ chuyển tới thượng nguyên. Sau quá địa cầu thay đổi, đụng quá địa cầu rồi nổ tung, lúc đó mới biết rằng tôi có hồn mà tiếc không kịp. Cho nên có cơ duyên và chúng ta nên tu và trở lại với căn bản là con đường chót là giải thoát. Nếu không biết con đường giải thoát thì không bao giờ cứu được mình. Cho nên tiện đây quý vị có những gì thắc mắc để cùng nghiên cứu với tôi, và những vị gì nào muốn thích học thì chúng tôi sẽ trình bày cái đường lối tu thiền cách nào. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị và ước mong được nhiều câu hỏi của quý vị.
Kính thưa thầy, thật là kỳ diệu. Ngày hôm nay thầy giảng một cái bài giảng mà trong tâm của con cũng muốn đề cập đến vấn đề này. Thì đó là một cái sự kỳ diệu mà con thấy được, là dưới tâm tư của thầy, thầy thấy được tâm tư của chúng con. Trong lúc thầy vắng mặt, thì có một số bạn đạo cũng thắc mắc rất nhiều về thầy. Có những điều ca ngợi thầy, mà cũng có những điều hiểu phỉ báng thầy. Nhưng mà có một số bạn đạo không dám hỏi thầy vì cái lòng kính trọng, rồi từ bỏ thầy ra đi. Thì với tâm tư của con thấy rằng đó là cũng là một cái điều đáng tiếc. Là bởi vì khi mà hành động như thế nào đi nữa, thì cũng phải gom đầy đủ yếu tố để mà suy xét. Cũng như một cái vị chúng sanh, khi mà đi học, mong lựa chọn một cái nghề để bảo đảm tương lai cho mình, cho ấm thân mình, đền đáp báo hiếu cha mẹ, cho đầy đủ gia đình vợ con mình. Thì một cái vị chúng sanh sống trong đời này đau khổ quá nhiều, muốn đi tìm trở lại cái con đường xưa cũ của mình, làm cái sự bình an vĩnh cửu cho tâm hồn. Và chính vì vậy nên có nhiều người đã đi tìm cái mối đạo, đi tìm đạo Phật, đi tìm đạo Chúa, đi tìm đủ thứ đạo, và ngày hôm nay được biết đến cái đạo Vô Vi. Nhưng mà đáng tiếc thay là có những cái tiếng đồn rất nhiều. Và một khi mà đã lỡ lầm lựa chọn rồi thì có thể nói rằng không có thể quay trở về được. Chính vì có những cái thắc mắc đó, chính vì cái sự kính nể đó, mà ngày hôm nay con cũng xin phép thầy dành chút thời giờ cho con, cũng như là cho các bạn đạo đặt những cái câu hỏi, những cái thắc mắc đó. Xin thầy vui lòng từ bi để mà trả lời những câu đó, để cho các bạn đạo kia rộng đường suy xét, lựa chọn một con đường theo cái đạo này. Nếu một ngày nào không thành công thì cũng mỉm cười chấp nhận rằng chính vì sau khi suy nghĩ cặn kẽ mà ta đã chọn cái giáo pháp này và ta đã không thành công là bởi vì như ta đã không có đầy đủ năng lực. Hoặc là nếu một vị nào từ bỏ cái con đường này trở lại cái con đường đời thì vị đó một ngày nào lặn ngục trong cái đường sanh tử luân hồi cũng mỉm cười mà chấp nhận rằng sự lựa chọn của ta là đã do một cái quá trình suy nghĩ chín chắn. Thưa các bạn, chính vì trong lúc mà thầy vắng mặt thì cũng có dư luận này kia kia nọ cũng đến với tôi. Thì ngày hôm nay tôi xin đại diện dư luận đó để đặt câu hỏi với thầy. Nếu mà câu hỏi của tôi mà không có hợp ý với cái bạn đạo mà tôi nghe được thì xin bạn đạo đó cũng không nên phẫn nộ, và tôi xin chấp nhận rằng câu hỏi đó là do tôi suy nghĩ và tôi đặt ra. Còn như nếu bạn đạo nào thấy rằng câu hỏi của tôi là đúng với tâm ý của mình thì xin bạn đạo đó hãy nghe thầy trả lời để rồi chọn một cái con đường đi của mình cho nó chín chắn để mà tìm về cái sự vĩnh cửu của cái tâm hồn của mình. Đó là những cái gì tôi muốn nói. Rồi nếu mà bạn đạo nào mà thấy rằng câu hỏi của tôi còn thiếu hay là thắc mắc gì thì cứ việc tiếp tục hỏi thầy, bởi vì cái đạo vô vi này nó là phải là thanh thiên bạch nhật, và nó không có cái gì giấu giếm mà nó cũng không có gì mà che đậy. Và thầy đã từng kêu gọi và nhấn mạnh rằng các bạn đừng có kính trọng tôi, các bạn đừng có cho rằng tôi là thầy của các bạn rồi các bạn không có dám đặt câu hỏi, như vậy nó có sự ngăn cách và các bạn không có đi đến gần tôi. Vậy thì đây là câu hỏi đầu tiên, con xin phép thầy mở lòng từ bi để dẫn giải rằng cho các bạn rõ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, khi mà Đức Phật nói rằng vào đời mạt pháp này, kẻ nào mà muốn thành đạo thì phải diệt ba điều. Đó là lòng sát sanh, lòng trộm cắp và đại vọng ngữ. Và sau khi đoạn kết của cái Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mới nói như thế này. Vào đời mạt pháp, ta có dạy cho các chúng đệ tử của ta là các vị Đại Bồ Tát, các vị A-La-Hán, thị hiện dưới đời để làm tất cả mọi nghề, từ nghề lương thiện cho đến nghề gian dảo, từ người bán thịt cho đến người dâm nữ, để mà dùng tất cả những mối đạo để mà dẫn chúng sanh trở về với chánh đạo. Nhưng mà các vị Đại Bồ Tát đó và các vị A-La-Hán đó không bao giờ tự xưng rằng ta đây là Bồ Tát thị hiện và ta đây là A-La-Hán thị hiện, mà chỉ đến khi nào viên tịch rồi thì âm thầm bỏ lại một vài dấu tích để cho người đời thấy rằng ta đây chính là Bồ Tát thật và ta đây chính là A-La-Hán. Và trong một cái đoạn sau nữa thì bài kinh đó là bài kinh của Thượng Tọa Thích Thiện Hoa, thì Ngài có cho một cái thí dụ như vậy là khi Tổ U Bà Quật đã hàng phục được thiên ma 3 tuần rồi thì vị ma kia mới tỏ lòng ngưỡng mộ vị tổ này mà nói rằng bây giờ con làm cái gì để mà đền đáp công ơn của Ngài dạy dỗ. Thì Tổ U Bà Quật mới nói như thế này là hồi xưa tới giờ ta chưa bao giờ từng thấy Phật, vậy thì ta nghe nói rằng nhà ngươi có tài biến hóa thông suốt lắm, vậy nhà ngươi hãy biến hóa Phật cho ta coi như thế nào. Thì thiên ma 3 tuần mới nói như thế này: bạch Ngài, điều đó con làm rất dễ, không có khó, nhưng mà con chỉ có xin thầy một điều là khi mà thầy thấy Phật rồi thầy đừng có lại, bởi vì nếu không thì tổn đức con. Thì lúc bấy giờ Tổ Phật Quật mới bằng lòng chấp nhận điều yêu cầu đó. Thì thiên ma 3 tuần biến hóa Phật ra đủ 32 tướng tốt, có chư thần long giáo đồ hộ tống, thì tổ mới quỳ xuống, quỳ lại thì thiên ma 3 tuần biến mất. Chính vì đọc được cái kinh đó và chính vì nghe những câu chuyện đó, rồi có người nói rằng thầy xưng thầy là Phật sống, đệ tử của thầy xưng thầy là Phật, và thầy cũng có vẻ hãnh diện trong cái chức Phật đó, và các bạn đạo đó đi đến kết luận thầy là ma quỷ. Chính vì thầy là ma quỷ cho nên một số bạn đạo đã sợ và từ bỏ không dám gần đến thầy. Nay xin thầy duỗi lòng từ bi cho biết ý kiến về cái sự nghĩ đó để mà bạn đạo rộng đường lựa chọn cái con đường đi của mình.
Khi nói mạt pháp mạt pháp từ bao nhiêu ngàn năm chứ không phải tơ thờ mạt pháp. Cho nên con người tu bước vô thiền môn là đi tới Phật mạt pháp của tâm thức. Cái mức tiến của người không còn nữa, khổ cực đau khổ mới tìm cái đạo để tiến, kêu chừng mạt pháp. Còn những người ở thế gian đi tu mà đề cao ông Phật là một vị lớn, ông Phật là to tướng, ông Phật là quyền năng, là người đó chưa biết kinh và chưa biết tu. Nếu người tu trong chùa mà đề cao ông Phật, là người chưa biết kinh. Phật tức tâm, nhân nhân giai thành Phật, không có phải một vị Phật, mà Phật vô danh, không phải Phật là hữu danh. Phật là sự quân bình của trong nội thức. Không có ai được xưng ta đây là Phật tại thế gian. Chính bản thân tôi không có xưng ta đây là Phật. Không có điều đó. Nhưng mà người thế gian đã tự tạo. Và họ cho đó là một công đức lớn lao mà chính họ không có thể làm được. Và sự quân bình mà họ đã xét nơi tôi, chính họ cũng chưa đạt được. Họ tự chiều mến và tự thoát ra một lời kêu bằng Phật. Kỳ thật Phật là nhân nhân giai thành Phật. Ai cũng là Phật. Phật tức tâm. Tôi đã nói từ bao lâu, từ ngày tôi biết đạo tới bây giờ, tôi đã tìm ra Phật là công bằng và bình đẳng nhất cả càn khôn vũ trụ. Phật không có xa cách nhân sanh, mà nhân sanh đặt cao Đức Phật, lấy vị thơ, lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành mà đề cao Đức Phật. Đó là một cái tội tối tâm của mỗi cá nhân mà thôi. Còn đằng này, chúng tôi không có chủ trương nói ta là Phật, ta là quyền năng, ta là lớn hết. Không có vụ đó. Tôi đã thường nói với các bạn rằng tôi học nơi các bạn. Có sự kích động và phản động của các bạn, và có sự tâm tối của các bạn như sự tâm tối của tôi. Và tôi đã thiền giác trong cái phương pháp này đạt tới sự thanh tịnh, sáng suốt. Thì đó mình sẽ đóng góp hàng tuần và trao đổi hàng tuần với các bạn trong bình đẳng tâm thức, chứ không có sự xa cách. Nếu tôi có sự xa cách, tôi sẽ lập chùa, lập miếu, thâu tiền, thâu bạc của các bạn. Đó là tôi lập địa vị cho chính tôi. Cái này không. Tôi vẫn làm việc. Tôi làm những việc các bạn bỏ, các bạn không làm. Các bạn kiếm được tiền, có thể bỏ túi các bạn, mà không bao giờ chia sẻ như những người đau khổ. Mà chính bản thân tôi ngày đêm khổ cực, rồi tôi cũng vẫn chia sẻ cho mọi người, là tôi lượm lại những cái gì các bạn không làm và tôi làm để tôi học thêm. Là những sự trần trược đó đã giáo dục cho tôi. Ngày nay tôi thấy sự quân bình là quý giá, và tôi đem lại sự quân bình đó cống hiến cho các bạn, để chỉ các bạn thấy có một con đường thiện ác, phải hòa bình, chúng ta mới thăng hoa tư tưởng và đi lên cao siêu được. Cho nên các bạn đây rồi tu từ từ sẽ đi tới. Vì các bạn còn chấp và mê, cho nên đánh giá việc này, đánh giá việc kia, tôn sùng việc này cao và chê việc kia thấp. Đó là sở năng của người Việt Nam đã có trên mảnh đất eo hẹp từ lâu rồi. Nay kêu ông Tổng thống Diệm, mai kêu ông Tổng thống Thiệu, ngày mai kêu thằng Thiệu, ngày mốt kêu thằng Diệm. Mà mình cũng có rồi, mình học rồi. Cái bản chất, phản chất của loài người phải có. Đương nhiên phải có. Người tu cũng vậy. Nó phải vun bồi và sửa chữa cái bản chất phản chất của nhân loại phải có. Cho nên nó phải học. Qua cái cơn đó, không phải là bỏ tôi rồi người ta sẽ đau khổ. Không. Bỏ tôi người ta phải học. Bởi vì đây là quyền năng của Thượng Đế bao trùm tất cả. Của Chúa bao trùm tất cả. Để cho mọi người có cơ hội tự học. Vì sự phản chất của chính mình đã làm tâm tối cho chính mình, rồi mình mới thức tâm, rồi mới phải trở lại với chính mình. Mình thấy rằng trình độ của mình còn thấp. Tôi đã nói trình độ không mua không bán được là vậy. Nhưng mà mấy ai đã hiểu được cái câu tôi nói rất đơn giản, nói tiếng Việt nói rất đơn giản, nhưng mà không thấm thía và chưa hiểu. Cho nên tôi mong rằng cái chuyện đó không phải là chuyện đả kích tôi, nhưng mà chính người đã tự đả kích người mà thôi. Tội nghiệp cho những người thiếu sáng suốt. Nhưng mà họ sẽ học. Chắc chắn họ sẽ học. Họ học rồi, rồi họ đi tới trình độ với tôi thì cũng vậy đó thôi. Còn cái chuyện mạt pháp không phải tới thời kỳ này mới mạt, Vì tâm ta có thức sáng suốt, không chịu vung bồi, là trở về với mặt pháp, là tâm tôi vậy. Chứ không có gì đâu. Tất cả mọi người đều có Phật tâm. Nếu không trở về với căn bản với chính mình, thì tự mất sự quân bình đó thôi. Phật là sự quân bình, một người quân bình vậy thôi, chứ không có nghĩa lý gì mà đề cao. Và không có sử dụng một quyền năng giết người, không có sát sanh, nhất bất sát sanh. Đó là nguyên lý của Phật, là cái tâm ý của người chỉ cứu, không có giết. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm cũng để lại nhất bất sát sanh. Mà khi mà chúng ta tu rồi, cái ánh sáng nó khai triển bộ đầu rồi, chúng ta chỉ cứu rỗi mà thôi. Tới ngày nay, chúng ta thấy những kinh thánh, những chúa đã nói rõ ràng, chỉ có cứu, không có giết. Chúa có thể hy sinh thể xác, nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ mất phần hồn. Thì bây giờ các bạn đi con đường này để thức tâm và thấy rằng mình có phần hồn sáng suốt, mình có thể xây dựng mình tới sự quân bình sẵn có để cống hiến cho mọi người, thì nên làm. Hay là không nên làm cũng quyền của các bạn. Nhưng mà bạn không làm cũng phải làm, luật trời nó có. Ngày nay các bạn chưa đau khổ, chưa biết tu là giá trị. Nhưng một ngày nào đó các bạn đau khổ rồi, phải trở về con đường tha thứ. Cho nên Đức Phật luôn luôn mở rộng cửa để cứu độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, mở rộng cửa để rước những các con ngài trở về nguồn cội. Cho nên chúng ta cũng biết cách mở cửa, thì chúng ta mở cửa ra để đi, đi tới nơi và không còn trì trệ nữa. Cho nên cái phương pháp công phu này là trong cái thực hành mà ra để tìm hiểu. Cho nên những người còn đóng lỗ tai, còn đóng cái thức, thì hiểu một chuyện, mà mở tai mở thức rồi thì chỉ có một mà thôi. Vạn giao quy nguyên, nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn, không có chạy đi đâu được hết. Luật trời đã sắp sẵn. Cho nên rồi đây, các bạn cứ tu đi, rồi một lần đó các bạn cũng phải bị cái cơn khảo đảo nhồi quá trong cái bản chất phản chất của nhân loại. Rồi lúc đó các bạn mới trở về sự bình thản quân bình của nội thức. Đừng có chê họ, mà phải chê mình càng sớm càng tốt.
Kính thưa Thầy, có một bạn đạo lúc đầu thấy được hào quang của Thầy rất là sáng chói. Một thời gian Thầy đi Mỹ trở về, thì bạn đạo đó nhìn trở lại thì thấy rằng trên đầu của Thầy có một cái quầng đen, và cho rằng Thầy đã trượt quá nhiều và trình độ của Thầy đã giảm xuống. Thầy bị nhiễm trượt, như vậy thì Thầy nghĩ như thế nào?
Cho nên muốn thấy rằng cặp mắt của tôi có thể xác nhận và chứng minh cho đối phương, thì người đó phải biết chứng minh lấy họ trước. Cho nên trình hộ độ của họ thanh thì họ cảm thấy đối phương thanh, mà trình độ của họ trượt thì không bao giờ thấy được sự thanh của đối phương. Cho nên những người xuất hồn được đi lên trên, bây giờ đang thấy Đức Phật, mà chút nữa thấy con quỷ, chính tâm người đó là quỷ, chứ không phải là ông Phật là quỷ. Nếu họ kiên trì, bền chí, mà chú ý tới Đức Phật nữa, thì họ sẽ thấy hào quang bộc phát trở lại. Cho nên chuyện thử thách của bên trên, và sự dìu dắt, và một cuộc khảo thí của bên trên, phải có sự an bài, để dẫn tiến, để chi, để cho họ thức tâm và thấy sự sai lầm của chính họ, tự cao của họ, để làm cho họ tâm tối mà thôi. Chứ không phải là họ thấy ánh sáng bây giờ, nhưng mà ngày mai họ thấy lu là người đối phương, không phải. Làm sao họ hiểu được tâm trạng của người đối phương? Chính tâm trạng của họ họ chưa hiểu, làm sao họ hiểu được tâm trạng của người đối phương? Một chút xíu đó là có sự đo lường trong sự thông minh của các bạn. Cho nên các bạn không nên vội tin là người đó xác nhận là đúng, và ùn đi theo họ là sai lầm. Cho nên tôi đã nói các bạn rằng, sửa các bạn đi, để các bạn thức tâm. Chính ngày nay tôi cũng thấy tôi có lỗi lầm, và tôi sửa tôi nói bao nhiêu đó. Tôi không có bao giờ đề cao tôi là hào quang sáng suốt, tôi không nói cái đó. Nhưng mà những người đó tự thấy, và bây giờ tất cả mọi người ngồi đây, có người thấy người không, vậy chứ sao? Sự tâm thức của họ nhẹ nhàng ở chỗ nào? Và họ đã thấy họ nhiều chừng nào, họ lại sẽ thấy tôi nhiều chừng đấy. Còn họ thấy họ ít chừng nào thì không bao giờ họ thấy tôi được. Cho nên sự vô cùng tiến hóa của mỗi cá nhân, Khi mà mình thông cảm được, các bạn cũng mắc mũi tai miệng, mà thông cảm được cơ tạng các bạn rồi, các bạn dồn vô nội tâm các bạn thì các bạn cũng thấy tình trạng của đối phương. Chứ không cần dồn đối phương để làm gì mà gánh thêm sự động loạn. Cho nên cái đó là cái sự tâm tối của đối phương mà chưa nhận thức được. Thì bây giờ chúng ta có thể hỏi ngược lại một câu cho bạn đã thấy bạn chưa mà bạn xác nhận đó là hào quang đen hay là hào quang vàng. Một chút xíu đã đủ rồi. Cho nên mình phải có cái thông minh để suy xét. Cho nên cái chuyện tôi không muốn xác nhận của ai, và tôi không muốn chỉ trích một ai, và tôi muốn mọi người tự thức và tự hiểu lấy sự sai lầm của chính mình là điều quý nhất và sẽ đóng góp cho cả không vũ trụ.
Có người cho rằng sau một thời gian thầy đi giảng đạo cho các bạn đạo ở bên Mỹ, bên Tây, bởi vì thầy các bạn đạo đó trượt nhiều quá, thành ra thầy bị mang trượt, và thầy không có thời giờ tu tập, thành ra thầy không có được sáng suốt như hồi xưa. Bằng chứng là trong 30 cuộn băng phụ ái mẫu ái thì thầy còn làm thơ được. Đến sau đó, sau khi thầy trở về rồi thì thầy chỉ làm văn xuôi mà thôi, và thấy rằng bài giảng của thầy càng ngày càng trình độ thấp kém.
Cho nên người ta nói rằng tại sao tôi làm thơ, rồi tại sao tôi làm văn xuôi. Một thời gian tôi làm thơ để cho người ta học, nhưng mà trình độ họ học không thơ, học không nổi. Thành ra tôi phải xé lẻ ra và tôi nói từ câu, một chuyện có chút xíu và tôi kéo thiệt dài mà họ còn chưa hiểu. Có nhiều người tôi nói một câu mà 6 tháng trời rồi họ mới biết tôi nói cái gì. Cho nên cái đó là cũng do một cái hạnh của tôi muốn phân tách cho rõ cho mọi người dễ hiểu hơn. Vì có một số người mới vô, mới bước vào tu, họ cần cái văn xuôi để họ phân tách rõ hơn và họ sẽ đặt câu hỏi. Nếu tôi đặt thơ, đặt thi thì họ không hiểu. Nhưng mà tôi cũng có đặt nhiều bài thơ hơn hồi trước nữa. Chắc là những bạn đó chưa nghe qua những bài thơ của tôi. Còn nhiều hơn nữa, chứ không phải ít hơn đâu.
Có người cho rằng thầy bỏ bùa, bỏ chú cho bạn đạo. Thành ra bạn đạo bây giờ mê thầy quá, cung phụng thầy.
Tôi là một người giải bùa có tiếng nhất ở Việt Nam tới bây giờ, là chỉ giải bùa mà thôi. Vì tôi không có đồng ý một người nào mà lợi dụng một người nào. Lấy cái bùa phép để hỗ trợ mình, cũng như kêu cảnh sát giữ cửa mình, kêu võ sĩ giữ cửa mình, mà không nuôi võ sĩ ăn cơm, bữa sau người ta đánh ngã, cái này vô nó cướp của mình. Nên tôi khuyên các bạn không nên dùng bùa chú. Vì lòng tham của các bạn mới dùng bùa chú. Mà dùng bùa chú mà các bạn không hiểu bùa chú là cái gì, thì không biết cái tinh thần phục vụ của bùa chú. Thì một ngày đó nào đó nó vô nó đập tiêu cái bùa đó rồi nó phá. Cho nên tôi là người giải bùa chứ không có chủ trương cho người thọ bùa. Thì những người đó vẫn còn ở trong cái chấp và không chịu nghiên cứu mà thôi.
Kính thưa thầy, có người nói rằng ngày xưa ông Phật Thích Ca mặc dù không có dùng quyền phép nhiều, nhưng mà cũng có đôi lúc phải dùng phép để mà thành hàng phục tà ma ngoại đạo. Chúa Giê-xu cũng vậy, trong lúc khổ đau thì Ngài làm những phép lạ như cứu người cùi, làm cho người mở mắt dậy, hoặc là cho có cá ăn. Nay ai nấy cũng là đề cao thầy là Phật, tại sao thầy không làm phép lạ cho người ta coi?
Cho nên may ra người ta nói ai cũng đề cao thầy là Phật, nhưng mà thầy chưa xưng Phật, thầy này không có làm cái phép ngu muội như họ làm. Cái phép đó không có cứu được nhân sanh. Cái phép hồi trước đó, nó mù làm tới sáng đó, bây giờ cũng còn thằng mù ở trong nhà thương. Thấy không? Cái phép đó không. Chính cái phép mù đó là cái phép của Thượng Đế dìu dắt chúng sanh thức tâm để trở về với Ngài. Chúng ta không làm điều phạm pháp tà đạo, không phải chánh pháp đâu, đừng có lầm. Bởi vì tất cả quy luật của Thượng Đế còn nguyên. Cho nên người nói rằng tôi có thể cứu cho người đó đủ mù rồi hết mù, ngậm rồi biết nói chuyện lại, thì tại sao còn thằng ngậm trong nhà thương? Quyền năng của Chúa đâu? Quyền năng của những vị linh thiêng đó làm cái gì ở đây? Để giúp gì cho chúng sanh? Mà không biết cái quyền năng của Thượng Đế rõ ràng. Có thưởng có phạt, mà để cho nhân sinh thức tâm là chỉ dạy phần hồn mà thôi. Phần hồn là bất diệt. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta đòi hỏi cái phép lạ. Rồi đây sẽ có phép lạ. Những phép lạ không phải tôi làm, những người khác sẽ làm. Nhưng mà rốt cuộc các anh, các bạn thấy hắc xiệt ở trên sân khấu, lấy cái khăn kéo ra, bồ câu bay lên, lấy miếng giấy liền ra thì bạc đô la nó nhảy ra. Nhưng mà ông đó không có tiền trả tiền nhà, tại sao? Toàn là sự lật gạt mà thôi. Tôi nói cho các bạn hiểu, phải cảnh tỉnh sự thức tâm của chính mình, đừng có mê muội, nhưng mà gánh lấy sự đau khổ vô cùng ở tương lai về phần hồn. Các bạn chưa đi thăm địa ngục, chưa biết những người đó đã đi đến đâu. Các bạn chưa lên thiên đàng, chưa biết những người ngỗ nghịch mà hướng thượng là đi tới thiên đàng, chưa biết. Cho nên các bạn còn ở trong bơ vơ, rồi nghe nói này sợ, nghe nói kia sợ. Vậy chứ cái tâm của các bạn ở đâu? Chủ trương của các bạn ở đâu mà bị quê mê hoặc bởi ngoại cảnh? Đó. Rồi nhiều người nói ông Tám bỏ bùa người ta mê. Bùa ở đâu? Các bạn đã uống viên bùa nào của tôi không? Mà tôi đã giơ tay tôi vẽ cái bùa nào? Các bạn bây giờ đã điên khùng chưa? Hay là sáng suốt? Thì mình tự hiểu phải hay là không. Còn sự phân xét của mỗi cá nhân không có thể dùng một lời nói mà nói bậy được. Chân lý là chân lý. Cho nên không nên tự làm mình mê muội và bước vào con đường tối tăm, sống trong ỷ lại và không biết mình là ai.
Có người nói rằng nếu mà ông Tám làm phép lạ thì họ theo ông Tám, còn ông Tám không làm phép lạ họ bỏ ông Tám.
Ông Tám không có thương mãi quá cái đạo pháp. Ông Tám không cần người ta theo. Ông Tám chỉ là tu, mà người ta cần ông Tám thì ông Tám nói chuyện cho nghe. Còn không cần ông Tám thì ông Tám về nhà, ông Tám cũng là làm công, cũng kiếm cơm ăn ngày hai buổi như mọi người. Cho ông Tám không có phải bán đạo ăn mà đi làm phép. Không có nước thánh, ông Tám có nước đái thôi, nhưng không có nước thánh, nói thiệt. Cho nên người ta không hiểu cái nguyên năng của trời Phật. Uống một ly nước, phải trả một giọt, phải trả lại, không có ai giữ được. Cho nên không hiểu cái quyền diệu của trời đất đã ăn ban trong cái thể xác của chúng ta, và chúng ta trù trì trong cái thể xác này, và không hiểu cái nguyên lai bổn tánh của chính mình, đau khổ vô cùng. Cho nên chúng tôi không có thương mãi quá, không có buộc người ta phải tới đây nghe. Vì họ thích, họ thấy rằng cái đường lối này là chính đáng cho mọi cá nhân chính mình vươn lên, không bị mê muội, không bị lừa lường gạt nữa. Cho nên ông Tám cũng ở trong đó. Ông Tám cũng bị người ta lừa gạt nhiều lắm. Ông Tám mới thức tâm và ông Tám tự tu, tự hành và đã phá những cái gì trần trược có thể cướp đoạt tâm linh của con loài người. Cho nên những loài người không muốn người ta cướp tâm linh, cho nên người ta phải tự tu, tự tiến là vậy. Họ thích tới họ nghiên cứu, chứ ông Tám không biết nhà của ai và không cần biết tên họ của họ.
Kính thưa Thầy, trong lúc Thầy vắng mặt thì ông Khoác có đến đây để mà giảng đạo cho anh em nghe. Thì có một bạn đạo, không phải bạn đạo, một cái người mới, họ phone cho con và họ nói như thế này. Họ nói tôi là cái người vô phước, là tôi muốn đi tìm cái đạo. Nhưng mà ngày đầu tiên tôi đến cái thiền đường này thì tôi thấy rằng một bạn đạo của bạn diễn thuyết với những cái lời lẽ hằng học và đá kích, chửi bới lẫn nhau. Vậy thì anh hãy nói cho tôi biết rằng bạn đạo vô vi của anh thanh tịnh ở chỗ nào và hòa hợp ở chỗ nào mà làm gì mà có sự chửi bới cãi giả nhau ổn tỏ như vậy. Thì con mới nói rằng ông Khoác không phải là cái người của vô vi, ổng là được theo lời ông Khoác nói thì là được thầy mời lại đặng giảng cho các bạn đạo nghe. Thì cái người mới đó nói rằng cái gì mà hãy tốt thì anh nói là của vô vi, còn hãy cái gì xấu đó thì anh nói không phải là bạn đạo vô vi, mà anh là nói dốc dở. Bởi vì nếu mà lẽ thường tình tôi mời người nào lại nói chuyện thì người đó để nói những cái ý kiến hay để học hỏi, chứ anh không phải anh mời người ta lợi đặng người ta chửi cha anh. Thật ra ngày hôm nay con xin thầy, con cũng không biết người mới đó là ai, nhưng mà con xin thầy giải thích có phải là thầy mời ông Khoát lại để mà giảng hay không, và xin thầy xác nhận lời con nói là ông Khoát không phải là người của bạn đạo Vô Vi để cho nó được minh bạch.
Tôi nói những sự đả kích và những sự phản kích là điều để cho mọi người đi tầm đạo và chứng minh sự thanh tịnh của người tu về điện giới. Tôi bị chửi, tôi không giận. Tôi bị giết, tôi phải cứu người. Lúc đó họ mới thấy cái pháp có giá trị. Chúa cũng vậy, Jesus Christ cũng vậy. Bị giết nhưng mà vẫn cứu chúng sanh. Cái đó mới thấy giá trị. Thấy chưa? Cho nên, những cái sự đả kích không phải chúng ta mờ, nhưng mà ai muốn đả kích cũng bước vào đây đả kích. Bởi vì Vô Vi là mở cửa cho tất cả mọi người. Nhờ sự đả kích đó, chúng ta mới thấy cái pháp tu này thanh tịnh và sáng suốt hơn người đã kích. Cho nên cái đó là cái thước, cái thiên sức để đo lường của người thanh tịnh, đo lường cho người đã đi học giáo lý mà không minh tâm. Nếu học giáo lý mà giận người ta đó, người đó không minh tâm. Học giáo lý phải tha thứ và xây dựng, cứu họ thay vì ghét họ. Nhưng ông Khoát, ông có ý muốn tới đây để đả kích coi thử được bao nhiêu người thanh tịnh. Ông cũng đầm học, không có bao giờ có cái gì mà lầm lỗi đâu phải sợ. Cho nên nhiều người còn mang cái tâm trạng chấp mê mà thấy rằng cái đạo gì mà ăn nói hỗn sợ. Không phải hỗn sợ, kích để hiểu sự thanh tịnh của nhiều người thiệt. Được bao nhiêu người ngồi đông như vậy mà được bao nhiêu người chịu được cái cảnh đó và trở lại cứu giúp và phân giải cho người ta hiểu được, cảm ơn họ thay vì ghét họ. Không có sự đả kích đó, làm sao mình biết được sự sáng suốt là quý giá, và mình phải trở về với sự sáng suốt siêu diệu của trời đất để hòa cảm dẫn tiến mình và ảnh hưởng họ. Cho nên cái đó chúng tôi hoan nghênh bất cứ ai muốn đả kích, chứ không có chặn và sợ người ta đã kích. Vì chúng tôi muốn tìm sự thật như những người khác.
Kính thưa thầy, có một nữ bạn đạo rất lo lắng, là nói rằng tôi tìm đến cái đạo Vô Vi này là bởi vì cuộc đời tôi nó cũng đau khổ quá, và tôi mong tìm trở lại cái cảnh xưa cũ là thấy tiên, thấy Phật để mà trở về trong cái cảnh bình an tâm hồn. Sau khi nghe ông Khoát nói rằng các bạn tu cái này nếu sức khỏe thì được, mà các bạn tu mà mong thấy tiên thấy Phật thì các bạn coi chừng bị điên. Làm nữ bạn đạo đó bây giờ lo quá, không biết làm sao tu cái này có thể điên được hay không.
Đó là ông Khoát nói đúng. Phải sức khỏe trước, thanh lọc cái trược, đi tới cái thanh là sức khỏe. Sức khỏe rồi mới biết tiên Phật. Còn sức khỏe không lo mà ngồi nghĩ chuyện ảo ảnh tôi thấy tiên Phật, đó là người phải điên. Ông Quốc nói đúng. Ngồi đó mơ mộng, bởi vì khả năng mình chưa tới mà mình mơ mộng. Rồi mình phải điên không? Cả ngày nữa tôi ngồi tôi muốn thấy tiên thấy Phật. Tại sức khỏe tôi không có. Phải lập lại trật tự cho chính tôi, rồi tôi mới tới thanh tịnh. Thanh tịnh là tiên Phật chứ đâu. Còn ngồi đó cứ tưởng tiên Phật là điên. Người ta không có chủ trương cái đó. Giai đoạn đầu là sức khỏe, rồi thực chất của mình mới là hòa cảm với thực chất thanh nhẹ bên trên, mới thấy là tiên Phật là nhẹ chứ gì, mà mình nhẹ với nhẹ là gặp nhau có gì đâu.
Có một bạn đạo sau khi nghe ông Khoát nói rằng nếu các bạn hành đúng cái pháp này thì trong 7 ngày các bạn sẽ thấy sáng, còn nếu mà trong 7 ngày mà các bạn không thấy sáng thì có 2 điều: một là bạn hành sai, hai là cái pháp nó sai, thì bạn phải từ bỏ nó đi. Bạn đạo đó có nói với con là đã tu tập yoga rất lâu và thực hành pháp này đúng y như sách chỉ, nhưng mà cho tới bây giờ đã từ gần một năm nay không thấy sáng và đi đến kết luận rằng chắc đạo Vô Vi này đã sai rồi.
Ừ.
Thì theo thầy như thế nào?
Bởi vì cái đó là một cái chuyện thay đổi. Vì trước kia họ tu về yoga, nhưng bây giờ họ bước qua bên này, thì bao nhiêu năm họ đã nhiễm cái màu sắc đó. mà bây giờ 7 ngày có thể rửa được á, thì không có điều đó. Tôi đã nói ly nước trà đậm, bây giờ các bạn đổ 4 ly nước trong đó, thì ly nước đã trà đậm kia cũng còn màu sắc. Thấy chưa? Cho nên phải dày công thanh lọc, rồi phải đổ thêm nước nữa, rồi phải nấu ra, rồi lấy cái mồ hôi nó mới là trong như cũ. Cho nên phải qua cái thời gian công phu, đâu có 7 ngày mà làm được. À, cái đó là sự yếu hèn của hành giả và sự nhận định tâm tối của hành giả, vì không có tìm ra một cái lý do xứng đáng, rồi đâm ra tạo lấy sự bơ vơ cho chính mình mà thôi.
Kính thưa thầy, ông Khoác có nói rằng Thượng Đế là đống phân, thầy có nói rằng ông thầy là cục chức, và ông Khoác đi đến kết luận là thầy là Thượng Đế. Theo thầy thì nghĩ thế nào về cái câu kết luận đó?
Bởi vì tất cả mọi người cũng là con của Thượng Đế, chứ không phải tôi là Thượng Đế. Tất cả mọi người cũng là con của Thượng Đế. Con là cha, cha là con, chỉ có một nguồn gốc mà thôi. Nhất bổn tán vạn thù thì vạn thù quy nhất bổn. Rốt cuộc các bạn đi lòng vòng, rốt cuộc rồi đây rồi khổ càng khổ thêm, rồi tức mới tiến mới đi lên, cũng trở về nguồn cội của Thượng Đế. Thì tất cả phải quy về Thượng Đế.
Thưa các bạn, sau khi mà nghe những cái bài mà thuyết pháp của ông Khoác, thì có một số bạn đạo rất nhiều phone tới tôi, mà cái bài ông Khoác thì thuyết giảng, mà hỏi thì hỏi tôi. Còn ông Khoác thì ông không bao giờ ông để cái số telephone ở đây hết. Vậy thì trong đám bạn đạo này, nếu các bạn nào có liên lạc được với ông Khoác, thì yêu cầu gặp ông Khoác, nói mở lòng từ bi, để cái số phone lợi đặng cho người hành giả nào muốn đi theo ông Khoác, muốn thắc mắc về những gì của ông Khoác, thì có thể liên lạc trực tiếp với ông Khoác. Chứ về phần tôi thì tôi không có trách nhiệm gì về bài giảng của ông, và tôi không đủ khả năng với cái trình độ học hỏi thấp kém của tôi. Tôi không đủ khả năng để trả lời những câu hỏi mà trong cái bài thuyết giảng của ông Pháp. Vậy thì xin các bạn cũng nên lưu ý điều đó, và nên nhắn lại với ông Khoác là nên mở lòng từ bi, để lại số phone đặng mà cho bạn đạo nào có muốn hỏi thì cứ việc hỏi. Và tiện đây thì câu hỏi của tôi đã chấm dứt. Nếu bạn nào thấy có can đảm đứng lên hỏi tiếp thì cứ hỏi, còn như nếu mà thấy rằng ngại ngùng thì có thể biên câu hỏi rõ ràng theo ý mình phone tôi, rồi tôi sẽ hỏi lại thầy. Như vậy thì cái phần vô danh nó sẽ được giữ kín và không có ngại ngùng trong cái chuyện. Và xin cảm ơn thầy và các bạn.
Cho nên tu mà không chịu tu, mà cứ là chấp, là mê, là ngoại cảnh, thì khổ cho chính mình mà thôi. Còn bất cứ những cái gì mà người ta đưa ra, đá kích hay cái gì cũng là đều ở trong xây dựng của cả càn khôn vũ trụ. Có cái mình thích, mình học, cái không thích mình bỏ, chứ có gì phải thắc mắc mà hỏi lung tung. Cái quyền tự do của phần hồn mọi người đều có quyền, không cần phải thắc mắc. Cái gì hay mình học, dở mình thôi. Mình đã sống trong cái chế độ tự do rồi, mình sống với Thượng Đế, phần hồn mình còn tự do hơn. Ai kiểm soát các bạn được bằng bạn tự kiểm soát. Thấy rõ chưa? Cho nên không bị sai lầm ở trong chỗ đó. Cho nên nhiều người nói, ô giờ tu cái này điên. Nếu mà điên ấy, thì ông Tám đã điên lâu rồi. Nghe không? Nếu mà ông Tám ông thương mãi quá cái đạo này ấy, thì mình không nên tin. Ông đâu có làm cái gì. Ông chỉ thực hành và ông đạt sức khỏe. Ngày nay ông đi đây đi đó và nói cho mọi người nghe phải làm thế nào để thực hành lấy sự quân bình của chính mình. Thì mọi người đã đạt được sự khỏe mạnh, thanh định, rồi lần lần mới đi tới chứ. Muốn quen với ông Tám cái là phải làm cũng một ông Tám chỉ tay cái thì cũng như là ông Tám tu dùm mình mấy chục năm sao? Đâu có vụ đó, cũng phải khổ mấy chục năm chứ. Ngày đêm lo tu lo luyện, bị chữ lên chỉ xuống, bị họ đè đầu đủ thứ, ngày nay mới biết được chút xíu. Thì bây giờ mình phải qua cái giai đoạn đó, chứ mình muốn tới ngồi đó hưởng không đâu có được. Cho nên Đức Thích Ca, nhiều người đã biết Đức Thích Ca và học kinh Đức Thích Ca, ôm kinh Đức Thích Ca, nhưng mà không chịu hành như ngài thì rốt cuộc cũng như không, cũng vẫn ở lại trong cái giới ma quỷ mà thôi.